Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở trong mùa an cư kiết hạ tại tu viện Tây Thiên và cùng ôn học lại quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Chiều nay là kỳ thứ 49 với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Từng giọt sữa thơm kỳ 49. Hôm nay mình tiếp tục học bài Xuất Trượng. Sẵn mình nói về cây tích trượng đó, thì cây tích trượng là một trong 18 món mà một vị tỳ kheo, một vị xuất gia theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền có sử dụng. Ở Phật giáo Nam truyền thì không có sử dụng cây này, chỉ có Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại Thừa có sử dụng. Thì cái cây này á, tiếng Phạn đọc là Kakara, và Trung Hoa âm lại là Khích, Khích Khí La. Chúng ta dịch là Thanh Trượng, hay là Minh Trượng, hay là Trí Trượng, hay là Tích Trượng, có khi gọi là Đức Trượng. Đó là những cái từ để mình dịch cái chữ này. Tiếng Phạn gọi là Khích Khí La, Kikra. Và thường á, mặc dù nó có nhiều tên như là Thanh Trượng, Minh Trượng, Đức Trượng, Trí Trượng, nhưng mà đa phần là chúng ta gọi là Tích Trượng. Theo như trong kinh á, giải thích chữ tích nghĩa là nhẹ, trượng là nương tựa. Nhẹ là nhẹ cái gì? Nhẹ cái phiền não. Thí dụ như mình đã nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ. Thì ở đây người tu của mình cũng nhẹ đi cái phiền não, gọi là tích. Còn chữ trượng á, nghĩa thường của nó là nghĩa là gãy. Mà cái gãy á, thì biểu tượng cho sự nương dựa. Thí dụ mình yếu chân, mình cầm gãy, mình đi không vững, mình cầm gãy, thì người tu phải nương tựa giáo pháp làm cho mình nhẹ vơi cái phiền não. Chữ tích cũng có nghĩa là sáng suốt, hết khổ não. Thí dụ như mình nương tựa sự trí tuệ để mình hết khổ. Chữ trượng là nương tựa. Chữ tích có nghĩa là nhẹ, mà tích cũng có nghĩa là sáng suốt. Tích còn có nghĩa là tỉnh thức, tỉnh giác. Mà người tỉnh giác thì mới tu tập được. Ví dụ như ngồi đây giờ này, người tỉnh không có buồn ngủ thì nghe mới thấu. Còn buồn ngủ thì nghe không nhớ gì hết, và thậm chí thầy nói vậy thôi chứ mình không nhớ ông nói gì hết, mà chẳng nghe ông nói gì luôn. Đó, tích nghĩa là tỉnh giác. Trượng là nương tựa. Mình phải nương tựa sự tỉnh thức giác ngộ. Chữ tích còn có nghĩa là thưa thớt, losing. Để làm gì? Thưa cái gì? Thưa cái phiền não, thưa cái ngũ dục. Ví dụ như con người mình đã có ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Mà nếu người nào bám chặt vô cái đó thì sao tu? Nhưng mà thật sự là bỏ nó không được, tại vì nó là cuộc sống mà. Con người sống dù tu cũng phải có tiền, cũng phải có ăn, có ngủ, cũng phải có danh, cũng phải có gọi là sắc. Ví dụ như mình tu mà mắt thì ghèn không, mũi thì chảy lòng thòng, người dơ dáy thì sao được, phải không? Cho nên mình không có vung bồi cái ngũ dục, nhưng mà mình cũng không thể bỏ nó, tại vì nó là một phần của cuộc sống, là của con người, cái nhu cầu. Nhưng người tu mình biết nới nó ra, không có chặt nó quá. Cái chữ losing là vậy đó, mình làm cho nó thưa ra. Ví dụ như người ta có thể ăn bất cứ lúc nào, người tu có ăn không? Ăn, nhưng ăn có giờ có giấc. Cho nên gọi là không ăn phi thời. Thấy không? Phi, chữ phi là mình lệch cái giờ. Ví dụ quy định ngày ăn ba cử, sáng, trưa, chiều là nhiều hơn Phật rồi. Chư Tăng nguyên thủy ăn có hai cử thôi, sáng trưa. Qua 12 giờ cũng ăn. Giờ mình thêm buổi chiều nữa là mình coi như là bonus rồi. Yeah. Nhưng mà rồi ví dụ như đau bệnh phải ăn thêm miếng gì để uống thuốc ta không nói. Còn mà tối ngày cứ cái miệng cứ nhai lắp nhắp hoài thì coi như là nó không bao giờ mình ngưng nghỉ. Còn ngủ thì cũng có giờ có giấc thôi. Thí dụ như thiếu ngủ một chút nhưng mà bù lại có giờ để tu. Mà hễ ngủ dư quá thì thiếu tu. Mà cái mục đích chính của mình là tu. Mà ngủ nhiều thì mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ. À, ngủ nhiều quá mất dấu hỏi. Còn nguyên chữ, còn nguyên thủy chữ kia. Thấy không? Thành thử ra mình lose nó, tức là mình thưa nó. Tích nghĩa là thưa, thưa thớt. Trượng nghĩa là mình nương tựa. Mà thưa thớt cái gì? Thưa thớt những cái ham muốn bình thường của thế gian. Con người mình, cái chữ ngũ dục mà Phật nói là để đặt cho nó cái tên, đó là những cái nhu cầu con người ai cũng muốn, phải cần. Nhưng mà chúng ta không có dính nó quá, không có chặt nó quá. Đó. Ăn, mặc, ngủ, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng. Đặc biệt là cái ăn, cái mặc, cái ngủ là nó là không ai, người ta có thể không có danh. Người ta không có thể, không có tiền. Nhưng mà cái chuyện ăn mặc ngủ thì ai cũng cần đó. Thì cái chữ tích trượng nghĩa là vậy đó. Tích nghĩa là nới rộng, losing. Tích nghĩa là nhẹ. Tích nghĩa là sáng suốt. Chữ trượng nghĩa là nương. Rồi có khi gọi là đức trượng. Cây gậy biểu lộ cái đức. Có khi gọi là trí trượng, biểu lộ cái trí tuệ. Có khi gọi là thanh trượng, biểu tượng cho sự thanh lương, tươi mát. Đại khái là vậy. Thì ngày xưa các thầy, trong kinh kể, nó có một cái bài kinh, nó tên là Kinh Tích Trượng. Thì các thầy lên thăm Phật, đi từ ở dưới chân núi Linh Thú, lên đi bò, các thầy lớn tuổi đi không nổi. Rồi có thầy thì lên tới nơi rồi lát xuống không nổi. Phật thấy như vậy cho nên Phật mới chế cho một cây gậy cho các thầy cầm. Thì vậy cho nên cây gậy này còn để biểu tượng là các thầy lớn tuổi cầm, chống gậy. Ngày nay thì không ai cầm cây này, mà cây này bây giờ mà cầm ra đường chắc người ta tưởng mình đi đóng phim. Phải không? Cây này bây giờ nó chỉ còn sử dụng ở trong cái trường hợp là gì? Trong cái trường hợp là những cái nghi lễ thôi. Chứ không còn sử dụng để đi như ngày xưa. Bây giờ người ta có những cây gậy chống, nó vừa đơn giản, nó gọn gãy. Có nhiều bây giờ ở đây người ta làm gậy hay lắm. Nhất là cái xứ lạnh đó. Người ta chế cây gậy làm có thể xếp lại làm ba khúc. Ở giữa là sợi dây mình thun nó ra, mình xếp nó lại. Gọn bỏ vô vỏ. Cho mấy người lớn tuổi đi không cần phải xách nguyên cây gậy. Đi tới mà ở dưới cây gậy nó có mấy cái chấu để bám xuống đất. Để trời đông xứ lạnh mà chỗ nào trơn là chống nó xuống là vững lắm. Và họ bán mấy cái gậy đó cho người lớn tuổi. Mà hãy không cần nữa thì xếp gậy lại làm ba khúc để vô vỏ. Rất là tiện. Ở đây là cây tích trượng trong cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Thì sẵn đây thì mình chỉ cái ý nghĩa. Để mai mốt mình thấy cây tích trượng này thì mình cũng hiểu được cái ý nghĩa của nó. Hôm qua mình nói đó, đây là bốn cái này, bốn cái cổ phải không? Thì bốn cái cổ này là tượng trưng cho tứ diệu đế, Four Noble Truths. Mỗi một cổ như vậy là có ba cái khoang. 3 lần 4 là 12, thập nhị nhân duyên. Ở trên này á, nó có 3 cổ, 3 cái mắt này, nghĩa là người tu luôn luôn nhớ nghĩ 3 cõi khổ đau, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chẳng những nhớ khổ, nhớ cái cõi khổ đó, mà còn nhớ tới gì? Nhớ rằng mình luôn chi phối bởi tam độc, tham sân si. Đồng thời, đời sống của chúng ta thiên tai, có khi ngập lụt, có khi sóng thần động đất đó, có khi bệnh dịch, có khi lửa cháy, hoặc là đói khát. Sóng thần, bệnh tật. Đó, ví dụ như hiện nay nè, bên Trung Quốc á, là ngập lụt, đó là một trong những tam tai đó. Hay là ở Việt Nam mình, ngoài Trung, mỗi năm đều có những cái thiên tai đó. Cháy rừng, nước trôi. Hiện nay toàn cầu đang bị một trong tam tai đó là bệnh dịch. Rồi khi mà dịch bệnh như vậy nè, người ta không đi làm được, thì sao? Đói khổ. Không, bây giờ thời đại này có thể không đói khổ, nhưng mà đời sống nó không còn sung túc như cái thời mà không có những cái tai nạn xảy ra. Đó, người tu phải nhớ. Phải không? Rồi cộng thêm á, ở dưới này thêm, ở đây là 3, ở dưới này 3. 3 cái cổ. Đây là 3 cổ. Đây là 4, 1, 2, 3, 4 cổ. Đây 3 cổ là 7, cộng dưới trên này nữa. Bát chánh đạo. Đây, cái thớp này, 1 nè. Ở đây 4 nè, đây 3. Tổng cộng lại là 7, tượng trưng cho bát chánh đạo. Còn hai cái ngấn này, này 1, 2, tượng trưng cho nhị đế. Absolute truth, relative truth. Nhị đế là gì? Chân đế và tục đế. Hai cổ. Hai cái đây. Vậy thì mình nhìn vô cái tích trượng này giáo lý không? Vậy thì người tu mình cầm đi, nắm cái gì? Nắm giáo lý. Rồi chống đi để làm gì? Nương. Lần mò đi tới, lần dò đi tới. Người tu nắm được giáo lý, nương giáo lý, rồi từ đó mà đi lên. Chẳng những vậy, trong luật dạy á, thí dụ như mình gặp chó dữ thì chỉ cầm, không có được đánh nó. Luật dặn không được dùng gậy đánh thú vật. Thành thử giờ các vị sư thiếu lâm mà mua vỏ mà đánh chết người đó là tại các vị phim, chứ không phải mình không có cái chuyện đó. Đúng không? Thành thử ở đây mình nắm cái giáo lý, nhất là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên. Mình nắm, mình cầm, mình nắm để biểu tượng rằng người xuất gia, hay là nói chung tất cả chúng ta, ngày nay chúng ta không cầm cái gậy này nữa. Nhưng mà mỗi người chúng ta phải nắm giáo lý. Mình nắm giáo lý giống như mình cầm cái gậy này. Một số các truyền thống Phật giáo đó, người ta bây giờ người ta làm cái gậy này nó gọn gọn để cầm trên tay thôi, không có cần chống, để đi làm pháp sự, đi biểu tượng một cái, để nói lên một cái ý nghĩa là một vị xuất gia đang hành một cái pháp sự, và đạo đồng thời để nói lên cái pháp tướng, trang nghiêm pháp tướng. Thí dụ bây giờ các vị trong những cái lễ đó, người ta cầm cái cây gậy này để mà dẫn vong lúc mất á, hay là trai đàn bạc độ gì đó, thì các vị cầm cái này Và người ta thường vẽ hình Ngài Địa Tạng cầm cây này. Thật sự ra thì cái cây này là một vật của một vị tỳ kheo, phải không? Trong 18 món thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, hình ảnh của một vị tỳ kheo, cho nên Ngài cầm cây này cũng là đúng thôi. Vì đó là trong các vị Bồ Tát, Bồ Tát nào cũng có tóc hết, duy có Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát xuất thế, là mặc đồ tu, cạo đầu. Còn các Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Quan Âm đều là Bồ Tát nhập thế hết, cho nên đeo vàng vòng, có tóc. Trên Ngài Địa Tạng Bồ Tát là người tu, người xuất gia, thì đây là pháp khí của người xuất gia. Bên cạnh đó, Ngài Địa Tạng là biểu tượng cho một vị Bồ Tát cứu khổ chốn tối tâm. Cho nên cầm cái gậy này để làm gì? Để giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Mà hơn nữa, địa ngục tối tâm là tượng trưng cho cõi đời khổ đau. Người tu mà muốn đi vào trong cái cõi khổ đau này thì phải có cái vững vàng. Mình không có vững vàng thì mình không làm được. Cho nên bốn cổ ở trên này tượng trưng cho tứ sanh, tượng trưng cho tứ sanh. Cộng thêm ba dưới này là bảy, là thất giác chi. Cộng thêm cái này là bát chánh đạo. Cho nên là toàn là giáo lý căn bản của Phật giáo không. Nội mình nói nội cái chuyện này, tứ diệu đế thập nhị nhân duyên thôi. Phải không? Rồi hai cái này nè. Vì mình hiểu được tứ diệu đế, hiểu được thập nhị nhân duyên, cho nên mình dung thông được cả đời và đạo. Đời là tục đế, đạo là chân đế. Chân đế là cái lẽ thật, còn tục đế là cái sự thật trong thế gian. Mình nương cái sự thật thế gian để mình nói lên sự thật của người tu giải thoát. Thí dụ như có những cái thế gian người ta làm gọi là tục đế. Chân đế là cái nghĩa chân lý, nói thẳng cái đạo lý. Vì vậy cho nên ngày xưa các vị xuất gia đều có cây này, một trong 18 món tùy thân của một vị xuất gia. Và cái bài kệ là khi chúng ta cầm nắm cái tích trưởng này, mình ví dụ mình đi tới đâu chống cây gậy này tới, thì hồi xưa ta nói trụ tích, tức là mình chống cây gậy lại, là biểu tượng cho sự vững chãi, trụ ở chỗ đó để làm đạo. Chấp trì tích trưởng, đương nguyện chúng sanh, thiết đại thí hội, thị như thiệt đạo. Thí dụ như mình nói các vị nào muốn biết các cái pháp số đó thì mình ghi đi, rồi mai mốt mình về mình tra lại. Thí dụ thất giác chi là gì, bát chánh đạo là gì, nhị đế là gì, thập nhị nhân duyên là gì. Đó là những cái pháp số trên cái cây gậy này đây. Nói lại ha, bốn cái trên này là tứ sanh. Tứ sanh là gì? Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Four forms of birth. Rồi cộng thêm ở dưới này ba, bốn với ba là bảy, thất giác chi. Cộng thêm một cái chớp trên này là bát chánh đạo. Bốn cái này là tứ diệu đế, 12 cái này là thập nhị nhân duyên, hai ngấn này là nhị đế. Thật đấy, mà bây giờ nếu mà mình đem cái bài cây gậy này ra mà giảng từng một đó, thì coi như là cũng được mấy bữa pháp rồi đó. Ở trong kinh Ngài Ca Diếp hỏi Đức Phật đó, tích trượng là gì? Đức Phật nói vậy đó. Tích nghĩa là nhẹ, tích nghĩa là minh. mà mình khi mà mình cầm cây tức trượng rồi tới nhà ai đó, mình chỉ cần đứng mình rung nhẹ thôi để cho người ta biết là có người tới. Mà người ta mình rung chừng 3 lần mà người ta không ra nữa là thôi đi, chứ không lấy gõ gõ vô cửa nghe. Kinh nói gậy là cờ nêu của thánh nhân, của bậc hiền sĩ, cột phướng của chánh chánh pháp á, để đi tới đạo pháp. Cái chí lập nhớ nghĩa đủ bốn nghĩa này nên gọi là gậy tích. Gậy là cái cờ nêu của chánh pháp của người hiền sĩ. Bởi pháp y của tâm mà lập giáo, nên đối với cơ mà đàm pháp. Lập thí đại hội là bày đạo như thật. Hôm qua mình giải thích cái chỗ này rồi. Trong ba thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí, thì pháp thí là lớn nhất. Tại vì pháp thí nghĩa là mình bố thí pháp, mình cho người ta được sự hiểu biết để người ta hết mọi khổ đau. Rồi bây giờ mình qua đến bài kệ thứ 39 là phu đơn tọa thiền. Trước khi mình nói cái bài này thì mình giải thích chữ thiền. Chữ thiền là mình nói gọn, nói cho đủ là thiền na. Vì chữ thiền na đó là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch nghĩa là tư duy tu. Tư duy tu nghĩa là tư duy là suy nghĩ. Cái suy nghĩ của mình tu tỉnh cái suy nghĩ đó gọi là thiền. Có khi dịch là tịnh tư lự. Chữ tư lự cũng có nghĩa là suy nghĩ. Ví dụ cái người ta ngồi thừ ra đó, làm cái gì tư lự dữ vậy? Mình hay hỏi người ta vậy đó. Chữ tư lự là mình suy nghĩ. Nhưng mà cái suy nghĩ này nó không có lung tung nữa, mà nó bắt đầu nó trở về, nó có sự lắng, nó có sự bình an thì gọi là tịnh. Cho nên gọi là tịnh tư lự. Tư lự thì ai cũng có, nhưng mà có khi mình không có tịnh tư lự, mà mình tà tư lự, tức là suy nghĩ lung tung. Mình suy nghĩ mông lung. Còn thiền là tư duy tu, nghĩa hay là tịnh tư lự, nghĩa là mình lắng cái suy nghĩ mình xuống. Chữ lắng là gì? Là không có làm cho nó sinh khởi nữa, mà biết làm cho nó dịu xuống, lắng xuống. Chưa bao giờ mình dừng sự suy nghĩ. Lúc nào mình cũng có sự suy nghĩ, nhưng mà mình suy nghĩ nhiều quá. Có nhiều khi suy nghĩ nhiều quá nhức đầu. Có nhiều khi suy nghĩ nhiều quá ngủ không được. Có nhiều khi suy nghĩ nhiều quá lo lắng, bồn chồn. Cho nên mà cái người tu tập là chúng ta làm gì? Chúng ta nên vẫn suy nghĩ chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta hạn chế, cái nào không cần thiết thì buông. Ví dụ trong khi ngồi tụng kinh thì tập buông hết mọi cái suy nghĩ khác, chỉ chú tâm vô kinh thôi. Vậy thì khi chú tâm có suy nghĩ không? Có, nhưng mà suy nghĩ chuyện tụng kinh thôi. Đó là giờ phút đó là tịnh tư lự đó. Còn ví dụ như giờ người ta tự nhiên bây giờ mình khám phá ra cái người đó người ta giận mình, rồi bây giờ mình suy nghĩ coi lý do nào lần cuối cùng mình gặp cái người đó. Lần cuối cùng mình gặp người đó và mình đã nói cái gì, mình đã hành xử như thế nào mà tự nhiên giờ người đó mình phone không thèm bắt, mình nhắn tin không trả lời, thì mình ôn lại. Thì cái đó gọi là gì? Tư duy tu. Mình phải tư duy coi cái việc đó là lý do nào. Thì cái đó gọi là thiền, thì phải có quán, cho nên gọi là thiền quán. Chữ quán nghĩa là gì? Nghĩa là mình xoay trở lại, mình nhìn lại sự việc. Cho nên á, tu thiền á, nó có hai cách tu. Hồi nãy giờ mình định nghĩa chữ thiền rồi. Bây giờ cách tu thiền, hai cách. Một á, là tu chỉ, hai là tu quán. Thiền có hai cách thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ á, là mình dừng lại. Thiền quán là mình chú tâm. Ví dụ như mình ngồi ở đây. Mình ngồi ở đây mà mình không có thiền, mình cũng là một dạng thiền đó, mà không có chỉ, tức là cứ ngó ra cửa sổ, nghe động tĩnh gì cũng ngó ra cửa sổ, hoặc là ngồi học mà tâm không chú ý. Cái đầu mình nó đi đâu ngoài sân rồi. Thì cái đó không chỉ. Mà không chỉ thì không có quán. Tại vì quán nghĩa là chỉ là mình dừng đi, đừng có suy nghĩ mông lung ngoài nữa. Bây giờ quán là tập trung. Cho nên mỗi ngày trong đời sống chúng ta, nếu nói cho đúng ra là chúng ta thiền hết á, nhưng mà tại mình không có nghĩ thôi, mình không có biết cái đó là thiền thôi. Mình nghĩ là khi nào ngồi trên cái tọa cụ một vài giờ mới kêu là thiền. Nhưng mà thật sự ra bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta có sự dừng lại, có suy xét, đều là thiền quán hết. Cho nên ví dụ bây giờ mình muốn là mình bị mất một cái chìa khóa, hay mình không biết cái chìa khóa mình để ở đâu. Thôi bây giờ tôi đi lòng vòng tôi tìm rồi tôi mệt quá, phải để tôi ngồi tôi suy nghĩ lại coi. Tôi suy nghĩ lại coi là hồi nãy lần cuối cùng tôi cầm cái chìa khóa ở chỗ nào. Ngồi lại. Đó, chỉ rồi đó. Càng mất đồ mà càng đi kiếm là càng không nhớ. Thì ngồi lại yên chỗ để bắt đầu ngồi quán lại. Cái đó gọi là chỉ. Rồi bắt đầu suy, mình quán coi. Lần cuối cùng chỉ trong vòng vài phút thôi, không chừng là vừa ngồi xuống suy nghĩ một cái quá trình nãy giờ mình đi ra đi vô sao là tự nhiên nhớ sao chìa khóa ở đâu liền. Thậm chí nãy nó rớt, nãy tôi, tôi nhớ rồi. Tôi vô đó tôi ngồi. Tôi vô đó tôi ngồi đó. Cái có lẽ là tôi để cái chìa khóa trong cái túi áo, nó rớt ra dưới giường. Lại đó tìm y chang. Cho nên tu thiền là gọi là gì? Samadhi. Chánh định. Concentration. Và tất cả mỗi ngày chúng ta làm, chúng ta đều thiền hết. Đó. Nấu ăn mà không có thiền là nấu trật á. Không biết mình làm gì, không biết nấu gì. Cho nên trước khi đi chợ, nói bữa nay tôi nấu canh chua nha. Là phải dừng lại, rồi bắt đầu quán nè. Coi ở nhà còn me không? Ở nhà còn gì để đi khỏi đi mua dư? Ở nhà thiếu gì để đi mua đó? Tư duy quán lại, rồi thậm chí còn phải đi gì mở tủ lạnh ra kiểm soát là quán chứ gì nữa. Chứ không phải nói nấu canh chua cái xách cái giỏ đi mà không biết mình cần cái gì. Có nhiều khi lên xe rồi hỏi giờ đi mua cái gì ai biết. Hay là chợ đi rồi tính. À, cái này là không có thiền không quán gì. Mà ở trên xe mà ở trong nhà mà chưa tính thì ra chợ không lẽ đứng đó suy nghĩ. Đứng ngay hàng rau suy nghĩ có mua cái gì sao. Cho nên là phải có thiền có quán hết. Thiền là mình dừng hết tất cả mọi cái sự lăng xăng, chứ không phải là không làm. Mình vẫn phải suy nghĩ. Cho nên cái người làm việc, ví dụ mình làm việc gì, mình chú tâm mình làm xong việc đó đi rồi mình qua việc khác. Tập cho mình thành cái thói quen. Có một vị, có nhiều người sẽ hỏi rằng cái tánh mình hay lo rầu, lo ra, không có tập trung. Tại sao? Nó vậy thôi. Thì bây giờ mình biết là mình hay lo ra, không tập trung thì phải làm gì? Tập trở lại. Làm việc gì chú tâm vô việc đó. Mà cái người mà làm việc và có chú tâm, có chánh niệm á, họ làm việc nó gọn gàng lắm. Đâu vào đó mà không cần phải mất thời gian mà cũng chẳng cần phải phung phí gì hết. Ta có suy nghĩ trước từng bước một. Đi đâu trước khi ra cửa cũng phải biết mình sắp sửa sẽ đi đâu. Và cái chỗ mình sẽ đi như thế nào. Đó, tự nhiên ta làm một cái chuyến đi vậy gọn gãy vô cùng. Trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà ta làm được việc. Có nhiều người mà nấu ăn mà có sự sắp xếp đó, có thiền quán trong đó rồi. Ta luộc 3-4 thứ rau một cái rổ. Ta nấu 1-2 món, một cái nồi, một cái chảo. Còn mình bắt cái nồi này lên, băng cái chảo này lên, làm chút cái chỗ vô đây, giờ cái lấy chảo khác làm hồi cũng món đó. Mà 4-5 cái chảo, 6-7 cái nồi, 8-9 cái thao cái rổ. Ăn xong món đó rồi cái rửa không cái hao nước, rồi mất thời gian. Ê, món này cực quá. Tại mình làm không có thiện quán gì hết. Chờ cái vị các vị tổ à, các ngài hay chọc mình đó, kêu là tọa thiền. Tọa là ngồi phải không? Ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền á theo cái nghĩa là nhiều khi mình ngồi mà không thiền. Ngồi thì có ngồi đó, cũng ngồi 30 phút như người ta vậy đó. Nhưng mà cái đầu mình nó đã đi về Tây Phương lạc cảnh rồi. Đó là một việc. Việc thứ hai là các ngài hay chọc làm sao? Thiền bằng cái này, chứ không phải thiền bằng cái mông. Không phải thiền bằng cái bàn tọa. Tức là đừng có nghĩ là mình thiền cái này nè. Việc gì mình làm là mình có tư duy, mình có quán chiếu cái này nè, chứ không phải là ngồi đó kêu là thiền đâu. Việc làm không có logic, không có sự sắp xếp, không có chánh niệm, không có ý thức. Cho nên mình nói năng cũng vậy. Nói mà người nào mà nói mà có sự định tĩnh thì cái câu chuyện họ nói nó rành rỏi mà nó dễ lắm. Thường thường trước khi mình lên, mình sắp sửa lên được nói gì, các bạn mình sắp xếp nha. Lát mình lên thì sẽ kính thưa này, kính thưa kia, lên nó rung quá, quên hết trơn. Trời ơi, nãy dưới tôi sắp xếp hay lắm mà sao tôi lên trên tôi nói trật lắc hết trơn. Là mình thiếu cái sự định tĩnh. Có không? Đó, bình thường mình tụng kinh chuông mỏ rồi âm điệu nghe thảnh thoát lắm. Tới phiên bữa nay lên cầm microphone tụng trật lắc hết đó. Âm điệu không có. Khánh khiết gì đó, trật nhịp hết trơn. Rung quá. Đó, cho nên mình phải tập. Tập bình tĩnh. Đó, thiền quán là vậy thôi. Thiền nó có 4 cách thiền nè. Thiền đi, thiền ngồi, thiền nằm, thiền đứng là hành trụ tọa hòa. Đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Cho nên nhưng mà trong 4 cái oai nghi, ngồi thiền là thù thắng nhất. Tại sao? Tại vì không có động. Trong cái tư thế mình ngồi. Trên cái bài kệ mà chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước. Chánh thân đoan tọa tức là mình ngồi ngay ngắn lại, thân ngồi ngay ngắn lại. Thân mà ngồi ngay ngắn là chánh thân đoan tọa. Cầu cho chúng sanh tọa bồ đề tọa, ngồi xuống đây là ngồi cội bồ đề đó. Cái quan trọng là tâm vô sở trước, tâm không còn chỗ nào để vướng mắc. Đó là thiền. Còn tâm mình á, trụ đâu vướng đó, trụ đâu vướng đó. Nghe ta nói vướng theo câu nói, thấy người ta làm vướng theo cái làm. Mà nhiều khi đang làm này nghe, mà thấy người ta làm kia cái chạy tới, mà không có dính dáng gì tới mình hết. Em đừng làm vậy trật rồi. Mà không phải chuyện của mình. Chị đừng làm này. Mà hỏi chị là cái việc của chị, chị làm đăng ký kìa. Thành nữ ra mình tu thiền nhưng mà rốt cuộc thành con lật đật. Bữa nào mình search trên mạng coi cái con lật đật nó chạy làm sao. Cho nên phải tập làm sao mà mọi việc cho nó nhẹ. Dù cái chuyện đó nó như thế nào đi nữa mà cái người mà người ta có sự định tĩnh, cái thái độ nó khác lắm. Người ta vẫn lo đó, nhưng mà người ta không có biểu lộ một cái trạng thái. Cho quý vị để ý các hình Phật tượng chỉ trừ Ngài Di Lặc Bồ Tát đó, là biểu tượng cho sự hỷ xả. Ngài mới cười một cách hoan hỷ. Cho cái nụ cười của Ngài, Ngài Di Lặc là nụ cười của hỷ. Còn nụ cười của tượng Phật Thích Ca hay tượng Phật Di Đà đó là nụ cười của lạc. Hỷ là niềm vui rộn ràng biểu lộ ra bên ngoài. Lạc là cái niềm vui tĩnh lặng ở bên trong. Thí dụ như mình làm gì cho ai đó, mình thấy sao, hoan hỷ không? Tôi làm vậy quý vị hoan hỷ không? Dạ hoan hỷ quá. Đó. Mình làm việc đó cho người ta vui, ta hoan hỷ. Nhưng mà khi mình hướng dẫn cho người ta tu, mà người ta có được cái niềm vui, mà cái niềm vui này nó giải tỏa được trong lòng thì gọi là lạc, an lạc. An mới lạc. An mới lạc, còn hoan thì mới hỷ. Hân hoan thì mới biểu lộ ra nụ cười thoải mái. Hoan hỷ. Còn lạc thì phải an. An mới lạc được. Cũng giống như nghe thì ai cũng nghe. Nhưng mà nghe mà không có bình tĩnh để nghe thì không thể gọi là lắng nghe. Chứ nghe ai cũng nghe hết trơn á. Nhưng mà không có lắng thì không thể nghe. Có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Đó là một trong những câu thơ. Người hành khất năm xưa vẫn còn trên núi thú. Ô hay, có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Có chiếc tai nào lắng mà không nghe? Người lắng là phải nghe. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát của lắng nghe. Còn chúng sanh mình là nghe không mà không lắng. Cho nên dễ giận lắm. Ta nói chưa kịp suy nghĩ là bợp người ta rồi. Mà tới hồi người ta giải thích, sao không nói sớm? Anh có cho tôi giải thích đâu mà tôi nói, tôi mới vừa nói. Cho nên giữa cha mẹ với con cái là hay có vấn đề là vậy. Cha mẹ không có lắng nghe. Con nó nói một cái là chưa gì là mẹ, cha đã nổi giận lên rồi. Và ngược lại, có những đứa nhỏ, nó không có lắng nghe. Cha mẹ mới vừa nói nó một cái là nó đã nổi giận nó lên rồi. Cho nên không lắng thì không thể nghe. Không an thì không thể lạc. Ba nghiệp lặng rồi hết thị phi. Thâu nhiếp thân tâm vào chánh niệm. Rõ soi diện mục thoát bờ mê. Đó là quán đó. Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi đó là gì? Đó là chỉ. Thâu nhiếp thân tâm vào chánh niệm là chỉ. Rõ soi diện mục thoát bờ mê là quán. Hay là tụng cái bài chữ Hán, sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Canh đầu, giờ đầu. Giờ đầu đã đến thì lên thiền sàng ngồi. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang. Ba nghiệp thân miệng ý của anh không thanh tịnh thì làm sao anh thấy được dung nhan của bậc thánh. Chữ đổ là thấy. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang. Thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật. Mình có tin sâu cái lời Phật. Mình tin sâu lời Phật thì mình sẽ hằng niệm Phật. Chữ niệm Phật đây không phải là lâm râm niệm. Mà lúc nào tâm tánh cũng tỉnh giác. Mình tin lời Phật rồi. Ví dụ mình tin đời là vô thường. Đã thâm tính Phật ngôn là tin rằng cuộc đời là vô thường. Cho nên lúc nào mình cũng niệm giác. Thôi gặp nhau đây thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi. Lợi danh như cuốn mây chìm nổi. Chỉ có tình thương để lại đời. Ai muốn dứt thì tôi sẽ đứng nhì. Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba. Không sao hết á. Tại vì trên đời này nói đó mà đứng nhất, không ai đứng nhất hết á. Anh đứng nhất ngay đây đúng không? Trước anh có người. Cho nên nói chữ đứng nhất là nói cho có vậy thôi, chứ thật sự nói cho cùng tận thì không ai đứng nhất hết á. Ví dụ này, thầy ngồi đầu bàn, tại vì đối với đây thôi. Và đối với cái này thôi. Đối với này thì đây là đầu. Nhưng mà đối với đây thì đây là đuôi. Đấy, đây mới đầu bàn mà. Đây là đuôi bàn mà. Thành thử ra mình nói Đông Tây Nam Bắc nói gì cũng trật hết. Ngày giờ năm tháng nói cũng trật hết. Vị trí mình nói cũng trật hết. Nói tôi số 1, một ở đâu? Một có nhất ở trong đám người dở ra thì mình số 1. Tôi lớn nhất. Lớn nhất với ai? Lớn nhất chùa anh thôi chứ. Anh đi tới chùa khác anh đâu có lớn nhất được. Tại vì có những người ta lớn hơn anh kìa. Cho nên nói cái gì nó cũng trật hết á. Hiểu như vậy là thâm tính Phật ngôn. Cho nên đi tới đâu, tỉnh tới đó, biết mình, biết ta tới đó. Chỉ cái đó mà tu thôi. Chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Một cứ một đường đó mà sống, một cái cách đó mà sống. Tới đâu biết tới đó, làm việc gì biết. Mình, ví dụ mình ở nhà mình là chủ. Nhưng mình đi tới nhà người khác, mình là khách. Xe của mình tự lái, mình là chủ. Mình bước lên xe người ta, mình là người khách đi xe đó, chứ không phải mình là chủ. Mà hơn nữa, đừng ngồi chỉ người ta lái. Chị, quẹo đây chị. Mình lái hay người ta lái? Người ta lái phải để người ta lái. Còn người ta lái mà mình ngồi mình chỉ thì không đúng. Cho nên đôi khi người ta nói giờ nín hay không, còn không qua lái. Sao mình không có biết. Cho nên người mà thì cái bài kệ đó, đó nghe thì rất là tu, cái kiểu mà tu cao vậy đó. Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, canh một rồi leo giường thiền ngồi. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, ba nghiệp mà thanh tịnh rồi thấy Phật. Thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật, chắc là ông thầy cũng kêu đại chúng giới nghĩ vô thường, tinh tấn nhiếp tâm thiền tập, Nam mô A Di Đà Phật. Cái mình niệm vậy cái kêu là thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật. Niệm có ba câu mà hằng gì? Hằng niệm cái là thường xuyên nhớ niệm. Mà niệm Phật là niệm giác ngộ, niệm tỉnh thức. Mình đi tới đâu mình phải niệm Phật đến đó. Nghĩa là mình niệm luôn luôn tỉnh thức ở đó. Mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình là ai. Sắp xưa ta còn dạy mà. Tri kỷ tri bỉ không? Và đồng thời nữa, tri chỉ thì tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ. Mình biết dừng là mình sẽ dừng cả đời, không có nhục. Vì vậy cho nên trước khi mình dạy đi, mình vô cái bài kệ phải nói chữ thiền. Thiền không có phải dành riêng cho một tông, một phái, mà thiền là pháp tu của tất cả những người đệ tử Phật. Không phải là một, không phải cái người đó tu vậy kiểu là tu thiền là thiền tông. Thật ra cái đó nói vậy thôi, chứ còn thiền không phải là một tông phái gì cả. Người niệm Phật cũng phải có thiền, người trì chú cũng phải có thiền, người ăn chay cũng phải có thiền. Bất cứ chúng ta sống phải có thiền. Vì thiền nghĩa là gì? Là sự dừng những cái lăng xăng, chú tâm vào cái mình làm. Vậy thì niệm Phật cũng phải có thiền, là chú tâm vào câu niệm Phật. Chứ đâu phải là nó tu tịnh độ, tu không có tu thiền. Anh tu gì tu mà không có thiền thì cái tu nó không tới bến, nó không tới nơi. Thí dụ như mình muốn nấu cơm mà không có thiền, tức là nấu không chín. Nè, lao cái nồi xong rồi để cái nồi vô bật nút mà không quay lại nhìn. Nó có lửa không? Có bật cái nút đó không? Cơm sình hoài chứ gì? Hoặc là có bữa tới giờ ăn cơm dở ra, nồi cơm còn sống nhăn. Tại vì bật cái nút mà không nhìn coi. Mình nghe cái click, nhưng mà điện nó có không? Đôi khi cái chỗ đó nó không có điện, hoặc là cái nồi nó hư, vân vân. Hồi tối này nè, Phật ở trên chánh điện đi về, đi với chú Thiên Hiển, Phật Hòa ngó qua bên cái dãy pháp xá, đèn còn sáng. À, ai mở đèn? Chú nó không có, tụi con mới trọng, nó có. Dẫn chú vô nguyên một cái hallway, đèn còn mở. Rồi xong, bước vô trong cái bếp, vừa bước vô tới cửa liền, vô trong bếp coi liền, có một cái lò tắt lửa mà gas nó đang xì y chang. Chú nói sao thầy biết hay vậy? Vậy thì trên đường mình đi á, có thiền không? Không thiền sao biết cái đèn đó, nguyên cái hallway đèn còn mở? Không thiền làm sao biết được cái bếp tắt lửa mà cái gas cái lò nó bị tắt một ngọn lửa cho nên gas nó đang ra? Cái đó không phải là mình khoe, nhưng mà phóng vào ví dụ để mà nói lên cái chỗ thiền đó. Ví dụ như là sáng mình tụng kinh, đây thầy chia sẻ đây các thầy kinh nghiệm. Thí dụ như trước khi thời kinh, bữa nay mình tụng kinh đó mà giờ mình thấy kinh không đủ, đó là một ví dụ. Nếu mình kịp thời thì mình đổi kinh. Làm sao cho đại chúng người ta tới đây xa xôi quá mà. Cho nên hồi sáng này tụng có mấy trang thôi. Tại sao? Vì bắt người ta ngồi cả nửa giờ hơn để ngó trời ngó đất tội người ta. Cho nên tụng vài trang thôi. Mình biết kinh Nhật tụng mình có nhiều. Những cái bài mình sẽ tụng trong đó có sẵn đó. Cho nên cái người mà cái vị nào mà linh động á, biết là sau thời này là sẽ tới phần hồi hướng. Mình đi tìm cuốn kinh mà cái nghi thức hồi hướng mình chuẩn bị sẵn đi. Cho nên hồi sáng thầy trung thành với bản kinh, không bỏ một bài nào trong đó hết, để làm chi? Để cho người ta theo cho nó dễ. Còn mình ở trong chùa với nhau không, mình bắt bất cứ bài kinh nào ta cũng tụng được hết, chúng mình tụng được hết. Nhưng trong một cái thời kinh đó, bữa nay mình nhìn xuống mình thấy có rất đông Phật tử tội nghiệp người ta. Ta tới ta ngồi đó ta ngó không, ta không tụng được gì hết. Đó, thầy chia sẻ như vậy. Để ra làm đạo, cái tâm mình phải có mặt trong cái thời kinh đó. Mình tụng một thời kinh, mình phải cái tâm mình phải có đó, chứ không phải chỉ cái xác mình không. Mình tụng một thời kinh, mình phải có mặt cho Phật tử. Tụng như thế nào mà người Phật tử người ta hoan hỷ, ta đến đây người ta tụng kinh, người ta có những quyển kinh người ta tụng. Không, ngay cả cái bài phục nguyện cũng không dám bỏ nữa. Tại sao? Mình phục nguyện cái tự quy họ không biết ở đâu. Cho nên trung thành với bạn, ngay cái phục nguyện cũng phải tụng luôn. Rồi mới qua tam quy, mặc dù lát mình phục nguyện lại. Nhưng mà để cho mọi người, người ta hoan hỷ, ta đến ta tụng được thời kinh. Mà đó là những bài mà mỗi sáng mình tụng mà. Nhưng mà chúng xuất gia trong chùa ai cũng thuộc hết rồi. Hay những Phật tử thuần thành, nhưng mà có những Phật tử người ta sơ cơ, ta đến ta không biết gì hết. Cho nên nhiều khi á, mình lo những cái lớn mà mình quên những cái nhỏ. Mà cái nhỏ này nó nằm trong cái lớn đó. Cho nên cái quả đất này nè, nếu mình nhìn vô một cái thể tổng thể mình kêu là quả đất. Còn nếu mình nhìn li ti, nó chỉ là một hạt bụi. Có phải không? Quả đất này làm từng hạt bụi mà. Tỷ tỷ hạt bụi làm một quả đất. Mà nếu mà quả đất mà nó nổ tung một cái thì nó là gì? Nó là bụi thôi. Nó là vi trần thôi. Cho nên cái tu của chúng ta là vậy đó. Có khi mình làm những việc rất lớn, nhưng cái việc lớn đó ít làm lắm. Hay nói cách khác, việc lớn đó nó thành tựu được nhờ những cái nhỏ chúng ta làm. Nào, hồi sáng này là một cái ví dụ để cho các vị lấy cái kinh nghiệm khi mình vào một thời kinh, mình ra mình làm đạo. Lúc nào cái tâm mình cũng phải có với chúng sanh, có với Phật tử. Vì mình làm đạo độ ai? Người tu mình nói độ chúng sanh thì chúng sanh là ai? Là những người đến với mình. Mà đến với mình mà mình người ta đến với mình mà mình không có đến với người ta thì cái duyên nó không sâu. Cái duyên nó không sâu. Mà duyên không sâu thì mình độ người ta không tới nơi tới chỗ. Thì cái câu mình nguyện, nguyện con viên tròn đạo Bồ Tát, nguyện con rộng độ khắp chúng sanh, nó làm sao nó có mặt được, làm sao nó thành quả được. Chúng ta chỉ mới có khởi nhân thôi. Còn muốn thành cái quả thì cái lòng mình phải có việc đó. Cho nên mình Phật á, hay là nói, mình nói tóm lại đi, nói đơn giản thôi, trong cuộc sống này mình là một người chủ bán hàng, mình muốn có khách. Mà mình chỉ biết lấy tiền của khách thôi mà không bao giờ quan trọng cái món hàng cho khách. Khách người ta cũng biết chứ. Người ta ăn hay là người ta xài cái món đó người ta biết chứ. Cho nên người mua người ta cũng có lòng. Ta nói chị đi đâu nhớ ghé ủng hộ tôi nghe. Tôi có lòng ủng hộ chị xa mà tôi dẫn tới đây nè. Nhưng mà chị có lòng bán cho tôi bằng cái tâm lành của chị không? Tôi là người mua, chị là người bán, mà tôi đổ đường xa tôi đây, tôi ủng hộ chị, ủng hộ anh, mà anh bán anh ăn gian quá. Thành nữ mình duyên với khách không sâu. Có những người người ta ở xa rất là xa, người ta bán mà vậy mà ta đổ xuống người ta mua, mà trong khi đó khúc đằng kia bán thiếu gì người ta không mua, tại vì người ta quý mến cái người bán đó. Như đó thôi, đời đem vô sử dụng trong đạo. Cho nên á, năng nhân năng hoằng đạo. Cái người, cái đạo có thể làm độ ra người, mà người có thể trợ cho đạo. Ở đây là mình chia sẻ để nói tới cái vấn đề thiền, thì chúng ta biết rằng thiền là gì? Là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sống mà chúng ta có, đừng có chỉ biết mình, mà chúng ta phải rải lòng cho tất cả mọi người, từ cái nhỏ tới cái lớn. Trừ cái nào mình vô tình mà không biết thôi, cái đó không nói. Nhưng cái gì mà nó click trong đầu mình, cái là phải làm việc đó. Chung thôi, mình thiếu á. Chơi rồi con cá mà nó hỏi với mẹ nó, con cá lớn, con cá nhỏ nó hỏi con cá lớn á, mẹ ơi, mẹ nước là gì vậy mẹ? Cá lớn nó nói, nước là cái mà con đang sống này, không có nước con chết rồi, cá thì phải dưới nước phải không? Vậy mà nó vẫn hỏi mẹ nó nước là gì? Mẹ nó nói nước là con đang sống, sao con không thấy? Thiền như hơi thở, thiền như không khí. Mình thở hoài mà không biết mình thở. Cho nên trừ khi nào ngồi xuống yên tĩnh, à tôi đang thở. Có bao giờ mình ngưng thở không? Ngưng thở là mình chết. Nhưng mình có biết mình thở không? Không. Cho nên thiền là có thể trở về được với hơi thở. Sống cũng vậy thôi. Chứ cái sự tu của mình là vậy. Mình là một người xuất gia, một người tu sĩ là vậy. Một cái chú tiểu á, mà chú có tu tập á, chú vẫn kết duyên được với mọi người. Chùa mình có một chú đó. Giờ chú có tiền chú mua chuỗi nghe, mà sâu chuỗi đó mắc cỡ nào mà thấy Phật tử đó người ta phát tâm, người ta thích là chú sẵn sàng chú cúng, chú tặng, chú không có nghĩ gì hết. Chú thấy người nào mới tới người ta thích tượng Phật, chú đem chú tặng, chú đem chuỗi chú tặng, mà chú không cần biết sâu chuỗi đó là giá trị, còn mình là cho, mình có suy nghĩ. Thôi cho ông thầy đi, chứ sâu chuỗi mắc tiền. Người này cho thường thường, cho vậy chứ mình bố thí chứ cũng có một chút so sánh, so đo, chứ còn cái tâm chú đó. Bây giờ nhỏ thì dễ không biết lớn sao ha. Nhưng mà cho nên đó, cái nuôi cái sơ tâm đó, làm sao mình nuôi cái sơ tâm đó, quan trọng lắm. Sơ tâm là gì? Là cái tâm ban đầu của mình đó. Mình tu là mình nuôi, làm sao nuôi cho được cái tâm ban đầu. Hồi đầu mình đến với tu tập sao, sau này mình cũng đến y như vậy. Hồi chiều nay mình chưa có vô bài tập, chỉ nói thêm chữ thiền và cái cách mình ứng dụng thiền trong cuộc sống. Đại chúng mình ráng làm sao mà chúng ta cái sự hành đạo của mình không, mình đã khởi cái tâm hành đạo rồi thì mình phải làm sao cái việc làm của chúng ta nó ứng hợp với cái tâm khởi của mình và nó rất thiết thực trong cuộc sống. Hồi trưa này ăn cơm lúc nào cũng vậy, bữa cơm nào mà có mấy em nhỏ nói tiếng Anh đó, Pháp Hòa đều nhắc mấy thầy. Thật sự quý thầy sẽ biết thôi, nhưng mà mình sợ quý thầy quên nhưng mình nhắc. Nhớ nha, bữa nay có mấy đứa nhỏ, để chi? Nói tiếng Anh. Dù chỉ là một bữa cơm, đọc cái quán nguyện trong vòng 3 phút, 5 phút, nhưng cũng không bỏ qua. Nếu nó ngồi đó nó ăn cơm mà nó có hiểu được cái phép quán này, nó khởi được một chút gì trong lòng nó của sự biết ơn, sự chánh niệm, mình vẫn có công đức. Không phải là mình có công đức, không đâu, mình không nghĩ mình đâu, nghĩ nó. Nó ăn mà nó có cảm nhận được cái gì. Và nó tới đây nó ngồi ăn suốt buổi với mình làm đủ phép hết, nào bưng lên, để xuống, bắt ấn đủ kiểu. Nhưng mà nó ngồi nó trơ đó, nó không biết mình làm cái gì hết, tội cho nó không? Cho nên không bỏ một cơ hội nào, dù là một đứa nhỏ nó có mặt. Mình phải tu tập như vậy đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa mới nói với mấy thầy, các thầy mà còn trẻ đó, còn có khả năng tiếp thu, phải nên để tâm học. Vì cái cơ hội mà mình học xong rồi, cái mai mốt, ví dụ mình học như thế này, đâu còn cơ hội mình học lần thứ hai, chưa chắc. Ngày mai nó đã khác rồi, chứ đừng nói tới năm tới gì nữa hết. Cho nên ngày nào mình có được, mình làm được cái gì, mình sống như thế nào, cố gắng. Và nếu mà để ý thì các vị sẽ thấy rằng mình không từ nan bất cứ một cái duyên nhỏ nào. Tội nghiệp một cái người mà người ta chịu bước chân vô cửa chùa thôi, đó là cái duyên lành, đó là cái cơ hội. Đừng có từ nan, trừ khi nào mình không có, mình vô tình mình quên hay là cái gì đó trong cái vô tình, chứ còn cái khi mà chúng ta cố ý thì lỗi. Các thầy như thầy Tịnh Tạng, thời gian mấy thầy này, gần đây là bắt đầu nhiều người cần cố vấn quá rồi, mấy thầy an ủi trên phone hay là trả lời một vài câu hỏi gì, bắt đầu mấy thầy vô nói trời ơi, tụi con tiếp xúc xong rồi mới thấy thương thầy. Một ngày thầy biết bao nhiêu người, còn tụi con mới có người mà xiển niễn. Thì mình mới thấy là cái năng lực làm việc, nếu mình có tâm thì cái việc nó sẽ khác. Thôi mình sẽ dừng ở đây để chúng ta chuẩn bị đi tụng kinh. Mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn sinh nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền não sinh nguyện đoàn, quả Phật sinh chứng nên.